trân trọng kính chào quý ông bà anh chị em hội thánh. Có lẽ nhiều người vẫn còn chưa đi chữa lành xong. Đó là một cái từ gọi trong cái xu hướng trend bây giờ là đi du lịch giống như là đi chữa lành. Và người ta thấy rằng có không chỉ đi du lịch nhưng mà ở ngoài xã hội đó có rất nhiều những cái phương cách mà người ta rủ nhau đi để chữa lành. Như vậy để biết đời sống của con người thật sự không có được ổn định cho lắm. Sẽ có những cái vấn đề về tâm trí, có những cái vấn đề rối ren, những sự lo lắng, những sự sợ hãi ở trong đời sống này. Người ta có tiền bạc, người ta có địa vị, người ta có mọi thứ, nhưng mà trong đời sống tâm hồn của con người nó có vấn đề. Cho nên người ta mới cần đi chữa lành, phải không? Nhưng mong rằng tất cả chúng ta không đi tìm những phương cách nào chữa lành ngoài thế gian này. Bởi vì chúng ta biết rằng chẳng có một phương cách nào có thể chữa lành được vấn đề tâm hồn của con người cả. Mà chỉ có duy nhất đến với Chúa, chúng ta mới thật sự được chữa lành. Cho nên mong ước rằng mỗi quý ông bà anh chị em, chúng ta có những thời gian nghỉ ngơi sau những ngày lễ, rồi chúng ta vẫn phải trở lại với những công việc bận rộn trong cuộc sống này, đầy những cái nỗi lo toan, những điều phải cần phải sắp xếp ở trong cuộc sống. Nhưng chúng ta phải đặt ra một câu hỏi rằng chẳng nhẽ cuộc sống của chúng ta chỉ có vậy thôi hay sao? Còn điều gì tốt hơn? Còn điều gì mà ý nghĩa hơn? Luôn luôn trong đời sống của ông bà anh chị em và tôi phải có một cái khao khát về một điều gì đó tốt hơn, ý nghĩa hơn là những gì mà chúng ta đang mong đợi ở giữa trần thế này. Và ông bà anh chị em một điều biết rằng cái điều tốt hơn đó là gì không? Đó chính là sự nhận biết về Đức Chúa Trời. Sự nhận biết về Chúa. Chúa là ai? Chúa có chương trình gì cho thế giới này? Chúa sẽ làm gì cho cuộc đời của con người, cả những người chưa tin Chúa và cả những người tin Chúa? Đó chính là chủ đề của sách Roma. Trước khi chúng ta học về sách Roma, chúng ta cần phải học về bối cảnh tại sao Phao-lô viết sách Roma này. Ông chưa từng bao giờ đến thăm hội thánh Roma. Ông viết sách này trong một hoàn cảnh ông đang cầm cái số tiền cứu trợ đến cho hội thánh Jerusalem và vì lý do nào đó mắc kẹt ở tại Hy Lạp. Nhưng mà ông mặc dù không đến được Roma, nhưng lòng của ông luôn luôn nóng cháy, sốt sắng và nóng ruột lắm phải viết bức thư này để bằng được. Thay vì ông hiện diện trực tiếp thì ông viết bức thư Roma này. Đây là bức thư dài nhất của Phao-lô. Và ông bà anh chị em biết tại sao Phao-lô viết bức thư này, lý do nào? Có hai lý do mà Phao-lô viết bức thư này mà thôi. Thứ nhất là từ vấn đề xã hội của Roma, và thứ hai là chính những vấn đề trong hội thánh của Roma. Ở trong chương 1 câu 18 đến câu 32, Phao-lô nói về lý do tại sao viết bức thư này. Bởi vì trong xã hội của thành Roma đang xảy ra một tình trạng vô luân tội lỗi cực kỳ gian nan. Và tiêu biểu cái tội của thành Roma này là đồng tính. Ông bà anh chị em có thể biết rằng có phải đồng tính chỉ xuất hiện từ bây giờ không? Nhưng mà Kinh Thánh đã nói đến rất nhiều rồi, đã nói rất cụ thể vì về cái vấn đề đồng tính luyến ái và tại sao con người ta rơi vào tình trạng đồng tính. 15 đời vua của La Mã thì có 14 vua đồng tính luyến ái. Thì xã hội như thế nào? Và Phao-lô phải viết bức thư này để cảnh báo con cái của Chúa khi đang sống giữa một thế giới đầy cái tội lỗi xấu hổ và nhục nhã. Con dân của Chúa đang ở trong một thành Roma là một cái nơi mà thịnh vượng, giàu có. Chúng ta có thể tưởng tượng Roma lúc đó giống như là Hoa Kỳ bây giờ. Nhưng mà tại nơi này tội lỗi đã lan tràn rất là khủng khiếp. Lý do thứ hai, hội thánh Roma được thành lập từ những tín hữu, từ họ đến Jerusalem trong ngày lễ ngũ tuần. Họ được tiếp nhận Đức Thánh Linh và họ trở về gây dựng hội thánh Roma. Những người Do Thái này đã gây dựng hội thánh mới và có một vài người Hy Lạp. Nhưng mà đến năm 57 sau Chúa, Hoàng đế Claudius đã ra lệnh trục xuất hơn 60.000 người Do Thái ra khỏi thành Roma. Và các tín hữu đã phải buộc phải rời khỏi Roma. Những người Do Thái phải rời khỏi thành Roma này. Và chỉ còn lại một vài người Hy Lạp đã gây dựng hội thánh phát triển. Nhưng sau khi hoàng đế Claudius qua đời thì những người Do Thái lại được quay trở lại Roma và họ lại tiếp tục vào hội thánh mà trước đây họ đã ra đi. Nhưng mà bây giờ có một vấn đề thế này. Đó là khi những người Do Thái này trở vào hội thánh thì trong hội thánh đã có rất nhiều những người Hy Lạp. Và bắt đầu hai nhóm người này xung đột nhau. Họ mâu thuẫn nhau về văn hóa, mâu thuẫn nhau về niềm tin. Người Do Thái thì cho rằng người Hy Lạp phải tuân thủ những luật pháp của Môi-se, phải giữ những luật pháp đó thì mới được sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng những người Hy Lạp thì không chịu. Người Hy Lạp nói rằng bây giờ chúng tôi ở thế hệ mới rồi. Chúng tôi là những người đi theo ân điển của Chúa. Cho nên chúng tôi không buộc phải tuân thủ những luật pháp của những người Do Thái. Và cứ như vậy hai bên họ chiến đấu với nhau. Và Phao-lô vì viết bức thư này để nói cho hội thánh biết rằng vấn đề không phải là ai sai ai đúng, không phải người nào là người công chính, nhưng anh chị em hãy nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời, là sự công chính duy nhất và chính Ngài là đấng sẽ phán xét. Cho nên tất cả những sự khác biệt của con người chúng ta không thể tự giải quyết với nhau được, mà đem đến trước mặt Chúa. Chúa chính là quan án công bình, Ngài chính là đấng công chính duy nhất để bày tỏ lẽ thật của Ngài. Và tất cả những sự khác biệt đó phải được hòa giải trong sự công chính của Đức Chúa Trời. Và tôi nghĩ rằng hội thánh của chúng ta, Chúa đặt để trên đất này, chúng ta cũng phải đối diện với những vấn đề ở trong xã hội. Những cái trào lưu tội lỗi, những cái điều, những cái cuộc sống đầy gian ác, đầy những cái nghịch cảnh bất công ở trong thế giới chúng ta đang sống. Nhưng mà chúng ta cũng phải đối diện với những nan đề xảy ra trong hội thánh. Những sự khác biệt, những sự đối kháng nhau ở trong hội thánh, những quan điểm khác nhau. Vậy thì làm sao để đời sống đức tin của chúng ta có thể tiếp tục đi với Chúa một cách đúng đắn được? Đó là chúng ta phải nhìn lên Chúa. Và Phao-lô hướng cho tất cả con cái Chúa trong hội thánh Roma phải hướng lên Đức Chúa Trời. Vì Ngài là đấng duy nhất ban công chính cho mọi người, chứ không phải tự con người tạo ra sự công chính cho riêng mình. Và tôi tin rằng không phải chỉ những người chưa tin Chúa đang sống trong tội lỗi và nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời đâu. Nhưng mà Phao-lô đã viết bức thư này để nói rằng ngay cả những người trong hội thánh, những người tin Chúa, nếu phạm tội cũng sẽ phải nhận sự phán xét và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giống như những người chưa tin vậy. Cho nên trong Chúa không bao giờ có sự thiên vị, vì Đức Chúa Trời không thiên vị ai. Chúng ta đừng nghĩ rằng mình đang ở trong hội thánh, đang có đức tin và chúng ta thấy mình yên tâm. Mình yên tâm và mình thoải mái sống theo ý thích của mình mà có thể tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời đâu. Cho nên có hai điều mà chúng ta sẽ học ở buổi sáng ngày hôm nay. Thứ nhất, cơn thịnh nộ của Chúa với những người chưa tin. Nhưng mà điều thứ hai là cơn thịnh nộ của Chúa đối với những người tin. Roma chương 1 từ câu 18 đến câu 32 là điều chúng ta sẽ học về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với người chưa tin là như thế nào. Trước khi chúng ta học lời Chúa, một lần nữa chúng ta cùng đến trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài đã cứu chuộc chúng con từ thế giới tối tăm trong tội lỗi và sự chết để đem chúng con đến vương quốc ánh sáng, sự công chính của Ngài. Nhưng Chúa ơi, khi chúng con ngày nào còn sống ở trên thế gian này, chúng con không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi những vấn đề trong xã hội, trong thế giới mà chúng con đang sống. Và chúng con cũng không tránh khỏi những nan đề diễn ra ngay trong chính hội thánh, trong nơi mà chúng con đang thờ phượng, trong nơi chúng con đang đặt đức tin, đang tin cậy ở nơi Ngài. Chúa ơi, những mối quan hệ với nhau ở trong hội thánh cũng là điều mà khiến chúng con nhiều lúc vấp phạm và nhiều khi làm chúng con bị tổn thương và khiến chúng con bị đi sai lạc. Chúa ơi, xin lời của Chúa buổi sáng ngày hôm nay dẫn dắt chúng con đến sự công chính của Đức Chúa Trời, đến chính lẽ thật của Ngài, để mỗi chúng con sẽ cậy ơn của Chúa, nhìn lên Chúa để chúng con tiếp tục tin cậy và lời của Ngài sẽ biến đổi cuộc đời của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Điều thứ nhất đó là cơn thịnh nộ đối với những người vô luân. Chúng ta đọc với nhau từ câu 18 đến câu 32 trong Roma đoạn 1. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời từ trên trời được tỏ bày để chống lại mọi sự vô luân và gian ác của những kẻ dùng sự gian ác và áp chế chân lý. Vì những gì người ta có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ rồi. Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tánh của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài, cho nên họ không thể bào chữa được. Vì mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài, nhưng cứ suy luận viển vông, lòng dạ ngu muội của họ trở nên tăm tối. Họ tự xưng mình là khôn ngoan nhưng đã trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt để lấy hình tượng của loài người hư nát hoặc của chim muông, thú vật hay loài bò sát. Vì thế, Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những tham dục của lòng mình rơi vào sự nhơ nhuốc để làm nhục thân thể của nhau. Vì họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá, họ thờ phượng và phục vụ tạo vật thay vì đấng tạo hóa là đấng đáng được ca ngợi đời đời. Amen. Chính vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho tình dục đáng xấu hổ. Cả đến đàn bà cũng đổi cách quan hệ tự nhiên ra cách phản tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, bỏ cách quan hệ tự nhiên với phụ nữ mà un đốt tình dục lẫn nhau. Đàn ông làm điều đồi bại với đàn ông và chính họ phải chịu sự sửa phạt tương xứng với sự lầm lạc của mình. Vì họ không lo nhận biết Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho một tâm trí bại hoại để làm những điều bất xứng. Họ đầy rẫy mọi điều bất chính, gian ác, tham lam, hiểm độc, lòng đầy ganh tị, giết người, gây gổ, dối trá, nham hiểm, nói hành, vu khống, thù ghét Đức Chúa Trời, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, chuyên làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, dại dột, bội tín, không tình người, không có lòng thương xót. Họ thừa biết luật của Đức Chúa Trời định rằng những ai phạm các tội như thế là đáng chết. Vậy mà chẳng những họ làm những điều đó, lại còn tán thành cho người khác làm nữa. Ông bà anh chị em có biết con người phạm hai cái tội lớn nhất là tội nào mà Kinh Thánh nói tại đây không? Đó là vô luân và gian ác. Cho nên điều đầu tiên cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với những người sống vô luân. Vô luân nghĩa là gì? Vô luân nghĩa là bất kính và không thờ phượng Thiên Chúa, không thờ phượng đấng tạo hóa. Đó là tội vô luân. Tội gian ác là gì? Gian ác là cách cư xử với con người với nhau không có lòng thương xót, không có tình yêu thương. Và cơn thịnh nộ của Chúa nghĩa là thế nào? Cơn thịnh nộ của Chúa nghĩa là bản chất sự thánh khiết của Chúa, sự công chính của Ngài không thể chấp nhận hay là dung thứ cho những cái tội vô luân và gian ác. Ông bà anh chị em đã bao giờ dị ứng với những cái bông, những cái loài hoa nào chưa? Có một vài người sẽ dị ứng với những cái loài hoa. Rồi có những người cũng dị ứng với những một số những cái thực phẩm, phải không? Khi mà chúng ta đối diện với những cái điều chúng ta dị ứng, chúng ta không thể chấp nhận, không thể tiếp nhận được mà phải loại bỏ. Thì cơn thịnh nộ của Chúa là như vậy. Ngài dị ứng với tội lỗi và cụ thể đây là tội vô luân và gian ác. Và chúng ta sẽ tìm hiểu tội vô luân mà con người đã phạm là gì. Đó là họ không tôn thờ Thiên Chúa. Họ sống mà tôn thờ những cái tạo vật mà họ làm ra. Và họ nói rằng chẳng có Đức Chúa Trời nào cả. Cho nên từ câu 19, Phao-lô nói vì những người có thể biết Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ rồi. Những gì đã biết về Chúa thì tất cả mắt thường chúng ta cũng có thể thấy được. Ai tạo dựng nên thế giới này? Ai sắp xếp mọi thứ một cách trật tự? Ai tạo nên con người của chúng ta? Ai cho chúng ta hơi thở để chúng ta sống? Nhưng người ta đã chối bỏ điều đó và họ cho rằng tự nhiên mà có. Và họ nghĩ rằng cái sự khôn ngoan của mình khi chối bỏ Thiên Chúa. Nhưng Kinh Thánh nói rằng đây là tội vô luân. Đây là tội vô luân. Họ tự xưng mình là khôn ngoan nhưng trở nên điên dại, đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt để lấy hình tượng của loài người hư nát. Tôn thờ Thiên Chúa thì không tôn thờ, nhưng sẵn sàng tôn thờ những con vật mà mình tạo dựng, mình tạo tượng, mình tạo nên để mình tôn thờ. Một nghiên cứu khoa học vào thế kỷ 19 đã nghiên cứu thế này. Trong số 432 nhà khoa học của thế kỷ 19, có 34 người không quan tâm đến tôn giáo, 15 người thì dửng dưng, 16 người thì vô thần, nhưng 367 người tin Chúa. Vậy tổng kết là có 92% các nhà bác học tin có Đức Chúa Trời. Và trong đó một nhà bác học là Isaac Newton nói rằng vẻ huy hoàng của toàn cõi vũ trụ có được là do sự điều hành của một Thiên Chúa toàn năng. Tôi thấy Ngài qua kính viễn vọng, Kinh Thánh có nhiều chi tiết chắc chắn, thực hơn bất cứ quyển sách nào chống lại nó. Chính Đức Chúa Trời đã sáng tạo, sắp đặt và điều khiển vạn vật. Ngài là bất diệt và vĩnh cửu. Cho nên, tất cả mọi người trên thế giới này không thể chối bỏ rằng mình không bao giờ biết Chúa. Vì Chúa bày tỏ cho con người biết về Ngài. Ngày hôm nay ông bà anh chị em biết rằng công nghệ phát triển, Internet phát triển rộng rãi phải không? Và đó là cách mà tin lành của Chúa đi khắp thế giới. Mọi người đều biết và có thể nghe. Nhưng mà con người vẫn phạm tội vô luân, không tin Đức Chúa Trời, đặt đức tin của mình vào tất cả những gì thuộc về thế giới của con người mà không phải Chúa. Thực ra ma quỷ nó không thích gì con người chúng ta. Nó rất ghét con người chúng ta. Nhưng mà ma quỷ nó làm cho con người phải thờ phượng nhiều thứ trong cuộc đời này. Chỉ có một mục đích duy nhất thôi, làm thế nào để thay thế việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì nó biết rằng cơn thịnh nộ của Chúa sẽ nổi giận khi con người không tôn thờ Ngài. Và những ai không tin Chúa, những ai không chấp nhận Thiên Chúa, thì Kinh Thánh nói gì trong câu 26? Chính vì lý do đó, chúng ta đọc vào câu 26, chúng ta thấy Phao-lô biết là chính vì lý do đó mà điều gì đã xảy ra cho thế giới này. Chính vì lý do người ta vô luân, không thờ phượng Thiên Chúa, thì điều gì xảy ra? Chính vì lý do đó mà Đức Chúa Trời phó mặc họ cho tình dục đáng xấu hổ. Cái từ phó mặc của Chúa nghĩa là Chúa để con người tự chịu lấy cái hậu quả trong tội lỗi của mình gây ra. Và ông bà anh chị em có biết người chưa tin Chúa, người không có Chúa đó, mình nhìn bình thường thì ai cũng tốt phải không? Nhưng một nhà xã hội học nói thế này, một nhà tâm lý học là Simon Freud, ông nói thế này: con người vẫn tốt cho đến khi dục vọng của nó phát triển. Quý vị ông bà anh chị em nghe các phụ huynh thường nói cháu nó ở nhà ngoan lắm phải không? Nhưng mà ra ngoài xã hội thì thế nào? Đến một lúc nó phạm tội thì nó trở nên con người như thế nào? Ông bà anh chị em có con nhỏ, có cháu nhỏ này, mình nhìn đứa bé thì dễ thương lắm, đứa trẻ nào cũng ngoan cả. Nhưng mình có biết rằng một ngày nào đó nếu nó không có Chúa, nếu nó phạm tội thì nó trở nên con người như thế nào không? Rất là kinh khủng. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái cuộc đời của người không có Chúa là một cuộc đời vô cùng sợ hãi và đáng sợ. Chúng ta vẫn đang tốt ngày, nhưng mà khi mà tội lỗi nó phát triển, khi lòng ham muốn và dục vọng nó nổi lên đó, chúng ta trở nên những người vô cùng là gian ác. Có một cái vụ mà anh thanh niên này, người Thái Bình, đã chặt xác người yêu ra từng mảnh một cho vào thùng xốp đó. Chúng ta thấy nổi tiếng. Khi về quê người ta điều tra, cả làng, cả xóm, cả gia đình đều nói người này là người rất tốt. Người này rất hiền hòa, không hề gây mâu thuẫn gì với ai cả, sống rất là biết điều. Nhưng mà khi phạm tội thì cực kỳ gian ác, phải không? Cho nên khi mà Đức Chúa Trời đã phó con người ta vào cái hậu quả tội lỗi mà người ta chịu thì vô cùng kinh khủng. Cho nên ông bà anh chị em, chúng ta hãy để ý những người xung quanh mình, những người chồng, người vợ, những người con của chúng ta. Nếu mà không biết Chúa, không tin Chúa, không có Chúa đó, thì chẳng có điều gì đảm bảo cho một tương lai tốt đẹp cả. Và Kinh Thánh nói rất là rõ, vì người ta, chính vì người ta phạm tội vô luân, không thờ phượng Đức Chúa Trời, không tin Ngài như vậy, cho nên Chúa phó họ trong một cái tội lỗi rất là ghê sợ. Và một trong cái tội điển hình của thành Roma ở đây là tội đồng tính luyến ái. Cách đây 20 năm, khi một gia đình nào có một con bị đồng tính thì đau khổ lắm. cảm thấy nhục nhã và xấu hổ lắm. Nhưng bây giờ ông bà chị em thấy thế nào? Nhiều khi họ còn tự hào khi họ là người đồng tính. Và ngày hôm nay giới trẻ không phải bị bệnh đồng tính, mà nó trở nên trào lưu muốn trải nghiệm cái cuộc sống đồng tính. Người ta vẫn làm diễn viên, vẫn là MC hướng dẫn chương trình nổi tiếng, kiếm rất là nhiều tiền. Và người ta nghĩ rằng, ồ cái vấn đề đó không phải là cái gì đáng sợ cả. Nó còn là niềm tự hào. Đây chính là cái thảm cảnh mà Kinh Thánh nói người ta phạm tội vô luân, là không thờ phượng Thiên Chúa. Điều thứ hai, trước khi nói điều thứ hai này, tôi muốn nói với hội thánh là trong tháng 6 thì có một cái chương trình rất là tốt từ những cái diễn giả người Singapore đến để giúp đỡ các hội thánh về vấn đề đối diện với giới tính. Để hội thánh phải biết đối diện thế nào đối với những người mà người ta đang ở trong tình trạng tội lỗi trong vấn đề đồng tính luyến ái. Hay là những con cái của chúng ta đang băn khoăn và lo lắng, nó không biết rằng giới tính của nó là cái gì. Thì cái khóa huấn luyện này rất là tốt. Mong rằng hội thánh chúng ta, những ai có con cái, có gia đình, chúng ta nên đăng ký để chúng ta tham dự. Điều thứ hai, cơn thịnh nộ của Chúa trên những người gian ác là như thế nào? Người gian ác mà Phao-lô nói ở đây là những người gây tổn thương cho người khác, khiến người khác đau khổ, là những người sống ích kỷ, tham lam và không có lòng thương xót. Câu 29, họ đầy dẫy mọi điều bất chính, gian ác, tham lam, hiểm độc, lòng đầy ganh tị, giết người, gây gổ, dối trá, nham hiểm, nói hành, vu khống, thù ghét Đức Chúa Trời, sức sược, kiêu ngạo, khoe khoang, chuyên làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, dại dột, bội tín, không có tình người, không có lòng thương xót. Ông bà, anh chị em hãy quan sát xung quanh chúng ta, có phải thế giới đang sống thế không? Trong xã hội đang sống như vậy không? Không lòng thương xót đâu ông bà anh chị em. Họ sẵn sàng lừa đảo nhau, lừa dối nhau. Họ sẵn sàng gây tổn thương cho nhau. Và hãy chú ý cách mà Phao-lô muốn nói đây là khi một người không chịu tin Chúa, không thờ phượng Chúa thì không bao giờ có thể sống tốt và yêu thương mọi người được. Đến đây có nhiều người sẽ phản đối và nói rằng tôi vẫn cư xử tốt với mọi người trong gia đình, trong bạn bè. Tôi vẫn sống lương thiện, không có vi phạm pháp luật gì hết. Vâng, tôi sẽ sống tốt như vậy cho đến khi mà tội lỗi nó phát triển ở trong tôi, khi mà dục vọng của tôi nó nổi lên, thì tôi không còn là người tốt nữa đâu. Cho nên cơn thịnh nộ của Chúa đến với những người vô luân, đến với những người gian ác là những người nào? Những người không tin Chúa, không thờ phượng Chúa. Đọc đến đây có thể tín hữu Roma cảm thấy sung sướng quá. Đúng rồi, Phao-lô nói đúng quá. Người không tin Chúa sẽ sống như vậy đó. Còn tôi thì không sống thế đâu. Có lẽ nếu bức thư chỉ dừng tại đây thì những tín hữu Roma cảm thấy mãn nguyện lắm. Vì Phao-lô nói đúng thực trạng của xã hội. Nhưng mà bức thư chưa dừng lại. Phao-lô nói tiếp, cơn thịnh nộ của Chúa còn đối với những người tin Chúa, chứ không phải chỉ những người chưa tin. Chúng ta xem Roma đoạn 2, câu 1 đến câu 2, Phao-lô chép gì? Vậy, sau khi nói về người ngoài thế gian, thì ông nói vậy, hỡi người kia, dù bạn là ai đi nữa, khi lên án người khác thì bạn không thể bào chữa cho chính mình được. Vì trong khi lên án họ, bạn cũng tự lên án chính mình, bởi bạn lên án họ mà cũng làm các việc như họ. Chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với những ai làm những việc như thế là hợp với chân lý. Phao-lô nói tiếp, hỡi người kia, khi bạn lên án người khác làm những việc như vậy mà chính bạn cũng làm, thì bạn tưởng rằng mình sẽ thoát được sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Phao-lô đã nói ở trong đoạn 1 câu 18 đến câu 32, ông dùng từ họ là nói về những người chưa tin. Nhưng khi đến chương 2, bắt đầu ông thay đổi, ông nói là hỡi người kia. Người kia ở đây là ai? Người kia ở đây chính là những người Do Thái, là những người hãnh diện về niềm tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta xem ở câu 17 đến câu số 18. Nhưng nếu bạn tự nhận mình là người Do Thái, ỷ lại luật pháp, tự hào về Đức Chúa Trời, hiểu biết ý muốn của Ngài, mà biết phân biệt điều hay lẽ phải, vì bạn đã được dạy dỗ từ trong luật pháp. Người Do Thái ta hãnh diện vì điều đó lắm. Lúc này tôi tin rằng tất cả những tín hữu Roma đọc bức thư này, đến đoạn này sửng sốt và hoang mang. Tại sao Phao-lô nói như vậy? Cho nên điều thứ nhất mà cơn thịnh nộ của Chúa đến với những người tin Chúa là gì? Đó là tình trạng phán xét trên những người hay phán xét lẫn nhau. Những người phán xét là người nào? Những người phán xét là những người tự cho mình tốt hơn người khác, tự cho mình giỏi hơn người khác, tự cho mình có đức tin mạnh mẽ hơn người khác, tự cho mình tin vào lẽ chính xác hơn người khác, phải hơn người khác, là người hay phán xét. Và người Do Thái ở đây là người phán xét người Hy Lạp. Những người Do Thái nói những người Hy Lạp mới tin Chúa thì biết cái gì? Làm sao có nền tảng đức tin như chúng tôi? Làm sao biết Đức Chúa Trời rõ như chúng tôi? Và ông bà anh chị em thấy trong hội thánh có sự phán xét không? Trong hội thánh có sự phán xét không? Có, vì hội thánh Roma đã có tình trạng phán xét như thế này. Rồi cả người Do Thái và người Hy Lạp đều tự hào rằng và phán xét những người ngoài thế gian là: tôi có Chúa, còn mọi người trong thế gian không có Chúa, tôi tốt hơn họ. Và Phao-lô nói: anh chị em ạ, anh chị em cũng không tránh khỏi sự phán xét và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đâu. Vì anh chị em đã sống phán xét nhau. Cả hai nhóm người này đều phán xét nhau. Người cũ phán xét người mới phán xét người cũ. Và cả hai người này phán xét cả thế gian. Nhưng không biết rằng đời sống của mình đầy tội lỗi và xấu xa. Nhiều khi chúng ta vẫn nhìn nhận và đánh giá, lên án quá khứ lỗi lầm của người khác, phải không? Người ta muốn thay đổi lắm, nhưng mình không nhìn người ta vào ngày hôm nay, mà mình vẫn nhìn người ta ở quá khứ ngày hôm qua. Và không nhân từ với nhau, luôn luôn định kiến và không cho ai có cơ hội để thay đổi. Ở trong gia đình cũng vậy. Vợ chồng thì có lúc này lúc khác, không ai là có quá khứ đều tốt đẹp, nhưng mà bản lý lịch ngon lành. Chúng ta đều có quá khứ lỗi lầm cả, không ai là không có. Nhưng chúng ta hãy biết rằng ân điển của Chúa Giêsu, Ngài đến để tha thứ mọi tội lỗi, cả tội lỗi trong quá khứ Chúa tha thứ rồi, thì không lẽ nào chúng ta vẫn còn nhìn người khác ở quá khứ được. Chúng ta nhận ân điển và sự tha thứ của Chúa mà sống không nhân từ với nhau. Đó là điều mà Kinh Thánh nói. Cơn thịnh nộ của Chúa không chấp nhận và Ngài không thể tiếp nhận được những người hay phán xét. Và điều thứ hai, cơn thịnh nộ của Chúa đến với người tin Chúa khi phạm điều gì? Đó là những người không chịu ăn năn tội. Những người không chịu ăn năn tội. Hội thánh Roma có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi xã hội. Tội lỗi đã vào trong hội thánh. Tiến sĩ David Paulson nói thế này: hội thánh là con thuyền cứu hộ phải vươn ra biển, chứ không phải để nước biển tràn vào. Nhưng mà rất tiếc ngày hôm nay hội thánh lại để cho những gì tội lỗi trong thế gian nó tràn vào, những cái giá trị của thế gian nó tràn vào trong tâm trí của chúng ta. Chúng ta tin cậy vào kinh nghiệm, chúng ta tin cậy vào những giá trị ở trong thế gian, chúng ta tin cậy vào những cái lề thói của thế gian hơn là tin cậy vào Đức Chúa Trời. Cho nên gặp việc gì chúng ta cũng lấy cái tâm trí của thế gian để chúng ta suy nghĩ, chúng ta quyết định. Chúng ta cho rằng đấy là kinh nghiệm. Tôi ở ngoài xã hội, tôi đã từng làm người này, tôi đã từng làm chức vụ này, tôi từng làm chức vụ kia. Mà chúng ta không tin cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Đây chính là một vấn đề vô cùng nguy hiểm. Chúng ta xem Kinh Thánh nói gì về điều này. Câu 4, bắt đầu từ đoạn 2 câu 4. Hay là bạn coi thường sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục và khoan dung của Ngài. Bạn không nhận biết rằng lòng nhân từ của Đức Chúa Trời để đem bạn đến ăn năn sao? Nhưng tấm lòng của bạn cứng cỏi, không ăn năn của bạn đã tích lũy cho mình sự giận dữ trong ngày thịnh nộ là khi sự phán xét công bằng của Đức Chúa Trời được bày tỏ, vì Ngài sẽ báo ứng cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai kiên tâm làm lành, tìm kiếm vinh quang, tôn trọng và bất tử thì Ngài ban cho sự sống đời đời. Còn ai ích kỷ, không vâng phục chân lý mà vâng phục sự bất chính thì chuốc lấy sự giận dữ và cơn thịnh nộ. Hoạn nạn và khốn khổ sẽ giáng xuống cho mọi người làm ác, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Nhưng vinh quang, tôn trọng và bình an sẽ ban cho mọi người làm lành, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì Đức Chúa Trời không thiên vị ai cả. Và chúng ta xem ở câu thứ 21, Phao-lô nói về vấn đề của những người tin Chúa là gì. Vậy thì tại sao bạn dạy dỗ người khác mà không dạy dỗ chính mình? Bạn giảng đừng trộm cắp mà sao bạn lại trộm cắp? Bạn giảng rằng đừng phạm tội ngoại tình mà sao bạn lại phạm tội ngoại tình? Bạn gớm ghét hình tượng mà tại sao bạn đi cướp bóc các đền miếu? Bạn tự hào về luật pháp mà sao bạn vi phạm luật pháp, làm nhục đến Đức Chúa Trời? Như có lời chép rằng vì các ngươi mà danh Đức Chúa Trời bị sỉ nhục giữa các dân ngoại. Khi đọc cái điều này mình thấy đau đớn không? Người ngoại không biết Chúa, người ta phạm tội, người ta sống vô luân, sống gian ác. Nhưng mà những người biết Chúa cũng sống như những người thế gian nữa thì mình thấy Chúa có đứng để yên hay là sẽ tha bổng và coi như không có chuyện gì không? Hãy nhớ rằng Chúa không chấp nhận được điều đó. Chúa không chấp nhận được lối sống của người tin Chúa mà sống còn tệ hơn người thế gian. Và cơn thịnh nộ của Chúa sẽ xảy đến với những người sống như vậy. Người tin Chúa có cần phải ăn năn những việc lành của mình làm khi dựa vào việc lành để xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời không? Mình thường ngụy trang bởi những công việc mình đã làm trong hội thánh. Tôi đã bao nhiêu năm ở trong hội thánh, tôi đã làm những chức vụ khác nhau trong hội thánh, tôi đã dâng hiến rất là nhiều tiền bạc, công sức, sức lực, cả tuổi thanh xuân của tôi cho hội thánh. Nhưng điều đó không thể biện minh hay là thay thế cho những tội lỗi mà tôi đã phạm. Đức Chúa Trời công chính ở chỗ đó, đó. Chúng ta không thể lấy công mà lấp tội được đâu. Ở ngoài đời đó, khi người ta xét xử một người đó, người ta hay dựa vào cái công đức hay là công ích của người đó để giảm án phải không? Nhưng mà đối với Chúa Trời không có chuyện đó. Chúng ta được cứu là bởi đức tin duy nhất nơi Chúa Giêsu Christ, được xưng công chính là bởi đức tin nơi Chúa, không phải bởi bất cứ việc làm nào của chúng ta. Kể cả những việc chúng ta nghĩ là mình làm cho Chúa, cũng không thể nào mà chúng ta lấy những cái thành công đó để bù đắp lại tội lỗi cho mình được. Mà điều Kinh Thánh Phao-lô nói đây là anh em phải ăn năn. Tất cả chúng ta là người tin Chúa phải ăn năn về đời sống của mình. Chứ không phải chỉ những người ngoài thế gian, những người chưa biết Chúa mới phải ăn năn đâu. Nếu chúng ta không chịu ăn năn thì cơn thịnh nộ của Chúa cũng đến với chúng ta giống như đến với những người chưa tin Chúa vậy. Đây là điều mà Phao-lô muốn nói với hội thánh Roma. Và tôi tin rằng lời Chúa buổi sáng ngày hôm nay cũng cảnh báo, cảnh tỉnh đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn lại trong cuộc đời chúng ta tin Chúa. Trong hội thánh của chúng ta có sự phán xét không? Trong hội thánh của chúng ta có những người phạm tội giống như những người thế gian phạm tội không? Hay chúng ta tự cho mình là người đã có Chúa, đã tin Chúa ở trong hội thánh là một cái bầu không khí vô trùng về tội lỗi, không có cái tội nào hết á. Mình có phạm bao nhiêu thì Chúa cũng sẽ tha. Khi nào mình suy nghĩ như vậy không? Chúa sẵn sàng tha thứ, nhưng điều kiện là gì? Chúng ta phải ăn năn. Chúa sẵn sàng tha thứ chúng ta, điều kiện chúng ta phải đến với Chúa giống như người thu thuế lên đền thờ và đấm ngực nói với Chúa là gì? Chúa ơi, xin thương xót con vì con là kẻ có tội. Nhưng mà người Pha-ra-si lên đền thờ cầu nguyện thì là gì? Chúa ơi, Ngài biết một tuần con kiêng ăn bao nhiêu ngày không? Ngài biết con làm gì cho dân sự của Chúa không? Và Chúa nói rằng Chúa thương xót cái người thu thuế vì người đó xứng đáng đứng trước mặt Chúa không phải bởi công việc mà người đó làm, nhưng bởi tấm lòng ăn năn. Cách đây một tuần, bạn của tôi về Việt Nam có công việc. Bạn của tôi cũng là mục sư rất trẻ, còn ít tuổi hơn tôi rất nhiều. Nhưng mà quản nhiệm Hội Thánh Việt Nam ở tại Busan, Hàn Quốc. Ở trong một Hội Thánh Hàn Quốc có 30.000 tín đồ, 170 mục sư. Nhưng mà bạn tôi nói, một tuần họ tổ chức 3 buổi cầu nguyện. Mỗi buổi cầu nguyện từ 8 giờ tối đến 3 giờ sáng. Và họ cứ cầu nguyện như vậy. Cầu nguyện xưng nhận ăn năn tội lỗi và cầu nguyện xin Chúa thương xót và cứu những người dân. Và cứ thế Chúa đưa hội thánh vào. Và lý do tại sao hội thánh đó có 30.000 người, đó là bởi sự ăn năn, sự cầu nguyện. Bạn tôi trước đây học cùng một trường Kinh Thánh là trường Bi với tôi, nhưng bây giờ đang hầu việc Chúa tại hội thánh đó. Nên thưa ông bà, anh chị em, chúng ta hãy suy xét lại, cơn thịnh nộ của Chúa sẽ xảy đến với ai? Đôi khi chúng ta chỉ nghĩ thì xảy đến với người chưa tin Chúa, phải không? Nhưng sẽ xảy đến với một trong số chúng ta nếu chúng ta cũng phạm tội. Nếu chúng ta không làm vinh hiển danh Chúa, mà như câu 23 nói rằng vì các ngươi mà danh Đức Chúa Trời bị sỉ nhục ra các dân ngoại. Điều đó có đáng để chúng ta phải ăn năn không? Xin hội thánh chúng ta cùng đồng đứng dậy. Có lẽ chúng ta thích nghe những sứ điệp về tình yêu thương. Có lẽ chúng ta sẽ thích nghe những bài giảng về những nhu cầu thực tế trong đời sống của mình. Làm thế nào để tôi bước qua những sự khó khăn? Làm thế nào để tôi được hạnh phúc? Làm thế nào để tôi được tăng trưởng? Nhưng mà Kinh Thánh thì không nói theo lòng của chúng ta, mà Kinh Thánh nói về tấm lòng của Đức Chúa Trời, về những điều mà Chúa muốn cho hội thánh của Ngài. Ngài muốn bày tỏ cho hội thánh biết về cơn thịnh nộ của Ngài sẽ xảy đến cho những người chưa tin, những người không tin và cả những người tin. Những người chưa tin thì họ vô luân, không thờ Thiên Chúa, không biết về Chúa. Họ sống gian ác vô độ, phạm những tội ác kinh khiếp và không hề có lòng thương xót. Nhưng với người tin Chúa thì thế nào? Những người tin Chúa có hay phán xét nhau không? Những người tin Chúa có phạm những tội như những người trong thế gian không? Và chúng ta sẽ ra làm sao? Chúng ta sẽ đứng trước mặt Chúa như thế nào? Mình vẫn bỏ mặc hết và hàng ngày đến vẫn thờ phượng Chúa, vẫn vui mừng ngợi khen Chúa được hay sao? Chúa không nhìn cái đó. Chúa không nhìn chúng ta hát thờ phượng Chúa như thế nào. Chúa không nhìn chúng ta sẽ làm những gì cho hội thánh. Nhưng mà Chúa nhìn trong tấm lòng của chúng ta có tội lỗi không? Và nếu có tội lỗi thì phải làm gì? Vì ân điển của Chúa Jesus Christ đã đến để chúng ta được ăn năn trước mặt Chúa, để nhận sự tha thứ của Chúa. Ông bà anh chị em ơi, tôi cũng nhận thức rằng tôi không có tốt như tôi nghĩ. Bản chất con người của chúng ta là như vậy, không có tốt lành như chúng ta nghĩ đâu. Nên đừng ai tự tin hay là tự hào về chính mình và nghĩ rằng mình đã ổn rồi, đã tốt rồi, hơn nhiều những người khác. Chúng ta không có tốt đến như mức độ như vậy đâu. Khi nào mà dục vọng của chúng ta nổi lên, khi mà cái tính xác thịt của chúng ta trỗi dậy đó, chúng ta sẽ trở nên một người cực ác vô cùng. Hãy canh giữ tấm lòng. Salomon nói gì? Hãy canh giữ tấm lòng của con hơn hết, vì nơi sự sống ở nơi đó mà ra. Tấm lòng của chúng ta, hãy canh giữ tấm lòng của mình bằng cách nào? Bằng cách hãy đến với Chúa trong sự ăn năn, cho sự cầu nguyện và xin Chúa thương xót con vì con là kẻ có tội. Và chúng ta sẽ nhận lấy sự tha thứ của Chúa được. Hãy sống với nhau đầy lòng nhân từ, khiêm nhường. Hãy kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Dù anh em chúng ta có thể kém hơn chúng ta một vài điều nào khác, dù anh em của chúng ta có những điều mà không bằng chúng ta, nhưng mà đứng trước mặt Đức Chúa Trời thì tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau. Vì Đức Chúa Trời không có thiên vị một người nào cả. Cho nên chúng ta đứng trước mặt Chúa thì nói rằng: Chúa ơi, dù con là ai ở giữa cuộc đời này, dù con đã làm bao nhiêu việc cho thế giới này hay cho Chúa đó, thì đứng trước mặt Chúa con là kẻ có tội. Xin Chúa thương xót con, xin Chúa thương xót con, xin Chúa thương xót con vì con là kẻ có tội. Điều đó Đức Chúa Trời vui lòng vô cùng, ông bà anh chị em ạ. Lời Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Lời của Chúa thật sắc hơn gươm hai lưỡi, khi xuyên vào tấm lòng, chia hồn linh cốt tủy. Và lời của Ngài xem xét mọi ý tưởng trong lòng của chúng con. Có lẽ trước mặt mọi người không ai có thể hiểu về cuộc đời của chúng con, nhưng Đức Chúa Trời Ngài là đứng nhìn xuyên thấu tấm lòng của chúng con. Ngài biết chúng con đang có vấn đề tội lỗi nào. Chúa ơi, xin Ngài giúp cho chúng con nhận biết rằng chúng con cần phải ăn năn trước mặt Chúa. Chúa ơi, và Ngài cho chúng con nhìn thấy thực trạng của xã hội này. Những người không tôn thờ Chúa, không có Chúa, họ sống đau khổ và nhục nhã trong tội lỗi của họ gây ra. Và chúng con mới có thể nói rằng thật cảm tạ Chúa, cảm ơn Chúa, vì chúng con không hổ thẹn về tin lành. Vì tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin. Nếu không có tin lành của Chúa, chúng con cũng không khác gì những số phận giữa thế gian này. Chúng con cũng sẽ sống ở trong những tội lỗi thật đáng xấu hổ và nhơ nhuốc. Chúa ơi, chúng con nhìn biết bao nhiêu người xung quanh chúng con, họ đang lầm lạc, tâm trí, tư tưởng của họ đang sai lạc rất nhiều. Những gì mà thế giới này, những cái sai trái nhưng họ đã mặc định cho nó là đúng, nhưng đó là sự chống nghịch lại với lẽ thật của Đức Chúa Trời, chèn ép lẽ thật. Chúa ơi, và cơn thịnh nộ của Ngài xảy đến, sự phán xét của Ngài đối với thế giới này. Và chúng con cũng nhìn biết cơn thịnh nộ của Chúa cũng sẽ xảy đến khi chúng con sống không vâng lời Ngài. Chúa ơi, nếu chúng con có sự phán xét nào, nếu lòng của chúng con có sự kiêu ngạo, có gì hãnh diện bản thân của chúng con, xin Chúa Thánh Linh đến và Ngài nhắc nhở, Ngài cáo trách để chúng con ăn năn, Chúa thương xót, Ngài tha thứ cho chúng con, để chúng con sống nhân từ với nhau, sống vâng phục nhau. Và Chúa ơi, Ngài giúp cho chúng con sống để chúng con vâng lời Chúa, để không phạm những tội ở trong thế giới này, để danh Chúa luôn được vinh hiển và được cả sáng qua đời sống của chúng con. Xin Chúa Ngài hàn gắn, phục hồi lại tất cả đời sống của chúng con. Có lẽ cuộc đời của chúng con cũng đã tan nát về những tội lỗi, về những sai lầm của mình. Nhưng giờ này chúng con ăn năn trước mặt Chúa để xin Ngài phục hồi chúng con, Ngài làm mới lại cho chúng con. Vì chúng con vẫn tin vào lời của Ngài rằng trong Chúa Jesus Christ mọi sự cũ đã qua đi và mọi sự đều trở nên mới. Chúng con biết ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.